niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của bé Lê Nhật Nam 5 tuổi ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên bé được cùng mẹ làm đèn lồng bằng giấy màu và hộp xà phòng cũ. Chiếc đèn nhỏ xinh, không có nhạc, không có ánh điện lấp lánh như mọi năm, nhưng lại được bé đặc biệt yêu thích. Đi nằm, đi chơi, học bài, bất kể đi đâu làm gì, Nhật Nam đều cầm theo đèn lồng và tự hào khoe với các bạn cùng lớp rằng:
hôm nay mẹ tớ làm một đèn lồng, có hai đèn lồng, một cái thì dành cho em, có một cái thì dành cho tớ. Tớ rất vui và mong muốn sẽ trung thu ngay và luôn.
Không chỉ chuẩn bị giấy màu, hộp xà phòng để cùng con làm đèn lồng vui đón Trung Thu, chị Ngô Thái Hà, mẹ bé Lê Nhật Nam còn tổ chức rất nhiều trò chơi cho các con. Chỉ với những vật dụng đơn giản quen thuộc hàng ngày như lá cây, vỏ ốc, mẩu vẽ, rau quả nhà trồng được, chị tổ chức trò chơi mỗi ngày để các con không thấy buồn tẻ và chán nản khi phải ở trong nhà. Cũng từ những bức tranh nhỏ tập vẽ ấy, hai anh em Nhật Nam đã hiểu thế nào là ngày Tết trông trăng, mâm quả ngày rằm tháng 8 có gì đặc biệt và vì sao lại gọi là ngày Tết của trẻ thơ.
Trung thu mọi năm thì mình hay mua đồ chơi cho con, nhưng mà năm nay dịch giã đi lại khó khăn nên là mình cùng các con cũng đã tận dụng những đồ ở trong nhà để làm đồ chơi Trung thu. Mình chỉ cần một ít bìa cắt tông, giấy màu, một chút màu nước là có thể làm một cái mặt nạ. Mình dùng một ít cái hộp nhựa trong, mấy cây nến và một ít bìa màu thì mình cũng cùng các con làm các cái đèn lồng chơi rất là thích. Nói chung là không đẹp như ngoài hàng, nhưng mấy mẹ con thì cùng làm nên là cũng rất là vui. Các con thì được làm các sản phẩm do tự tay mình làm ra, cũng rất là thích.
Những ngày giãn cách xã hội, bố mẹ và các con đều ở nhà, làm việc, học tập trực tuyến. Cũng vì thế mà hiếm có năm nào bố mẹ lại có thể dành nhiều thời gian cùng con học, cùng con vui đón Trung thu như năm nay. Việc chuẩn bị đồ chơi Trung thu không khó bởi thao tác đơn giản, nguyên liệu dễ tìm. Và ý nghĩa nhất của công việc này chính là bởi sự kết nối giữa các thế hệ trong cùng gia đình. Ông bà vót tre, bố mẹ phơi các hạt bưởi khô và xâu thành từng chuỗi. Còn tụi trẻ thì vuốt từng nếp giấy màu thật đẹp, thật thẳng, vẽ lên đó đủ hình thù kiểu dáng mà mình thích.
Và con thích nhất là cái đèn lồng ạ, đẹp và thú vị ạ, làm cùng với bố mẹ.
Con thích nhất là tiến sĩ giấy ạ, và cả đèn lồng ạ.
Không chỉ trẻ nhỏ, chính bố mẹ, ông bà, những người dạy trẻ, chơi cùng trẻ cũng tìm thấy niềm vui đặc biệt trong ngày này. Chỉ cần chuẩn bị ít giấy màu, bìa cắt tông cứng, màu nước hay bút sáp, trẻ có thể ngồi tỉ mẩn cả ngày, vẽ thiết kế mặt nạ làm đèn lồng. Lâu không làm nên chị Mai ở quận Cầu Giấy khá lúng túng, nhưng nụ cười rạng rỡ của cả nhà cho thấy, dù vất vả hơn nữa thì họ vẫn vui. Còn với nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội, những khoảnh khắc được cùng làm, cùng chơi thế này kết nối các thành viên gia đình với nhau hơn.
Chúng ta là phải có điều kiện để được trải nghiệm những cái đồ chơi tự làm, tự tạo ấy, nghề truyền thống, và mình cảm thấy rất là háo hức. Thực ra mình tự cảm thấy vui thôi, nhưng mình cũng chẳng biết vì sao.
Hướng dẫn các cháu làm thì tôi có kể lại sự tích của đèn kéo quân và nói về chữ hiếu cho các cháu. Mỗi đồ chơi nó có ý nghĩa riêng, có nhiều cháu nó làm xong được cái đồ chơi thì cái đó mình cũng vui với các cháu. Cái vui là vui chung với các cháu, vui lây các cháu.
Vui mừng Trung thu trăng rằm tháng 8, sáng tỏ như gương tròn như chiếc bánh treo trên bầu trời.
Trung thu không chỉ là ngày Tết dành cho trẻ thơ được thoải mái chạy nhảy vui đùa, rước đèn đón trăng, mà hơn cả đó là sự đoàn viên hội tụ, gắn kết các thành viên gia đình, nhất là trong những ngày nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội như thế này.